Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Saving Capitalism for the Many, Not the Few là một cuốn sách phi hư cấu về kinh tế chính trị của Robert B. Wright, cựu Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ và là một trong những nhà bình luận nổi tiếng nhất về bất bình đẳng thu nhập tại Mỹ. Cuốn sách không chỉ phê phán tình trạng tập trung quyền lực kinh tế vào tay thiểu số, mà còn giải thích vì sao thị trường không tự tồn tại như một thực thể hoàn toàn tự do, vì nó luôn được tạo ra và định hình bởi các quy tắc do chính phủ thiết lập. Từ đó Wright lập luận rằng vấn đề cốt lõi không phải là nhà nước quá lớn hay quá nhỏ, mà là nhà nước đang phục vụ cho ai, với giọng văn rõ ràng và giàu tính phân tích. Cuốn sách hướng tới việc giúp người đọc hiểu cách mà luật lệ, chính sách và ảnh hưởng chính trị đã làm lệch cán cân kinh tế về phía người giàu và các tập đoàn lớn, đồng thời gợi mở con đường phục hồi một nền kinh tế phục vụ số đông. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, thị trường không phải tự nhiên mà có, vì chính phủ là bên đặt luật chơi. Một trong những luận điểm trung tâm của cuốn sách là phản bác quan niệm thị trường tự do, tồn tại độc lập với nhà nước. Wright cho rằng mọi thị trường đều được tạo dựng bằng luật lệ, rồi được duy trì bằng cơ chế thực thi. Nói cách khác, chính phủ không đứng ngoài thị trường để can thiệp bất thường, mà là bên xác định ranh giới của sở hữu, giao dịch, cạnh tranh và trách nhiệm. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó thay đổi hoàn toàn câu hỏi chính sách. Thay vì hỏi có nên để thị trường tự do hay không, Wright yêu cầu người đọc hỏi thị trường đó được viết luật theo lợi ích của ai. Khi luật lệ nghiêng về các nhóm có vốn lớn, họ sẽ không chỉ mạnh hơn trên thương trường mà còn có khả năng định hình thêm các quy tắc mới để bảo vệ vị thế của mình. Nhờ vậy, cuốn sách đặt nền tảng lý luận để hiểu vì sao bất bình đẳng không phải là tai nạn mà là kết quả của thiết kế thể chế. Thứ hai, năm trụ cột của chủ nghĩa tư bản cho thấy quyền lực kinh tế được xây trên quy tắc. Wright tổ chức phần lớn lập luận của mình quanh năm trụ cột pháp lý tạo nên chủ nghĩa tư bản, gồm tài sản, độc quyền, hợp đồng, phá sản và thực thi. Ông không xem đây chỉ là những khái niệm kỹ thuật mà là năm khu vực mà nhà nước quyết định ai được hưởng lợi và ai phải chịu rủi ro. Quy định về tài sản xác định thứ gì có thể sở hữu, đặc biệt là tài sản trí tuệ. Quy định về độc quyền cho biết mức độ tập trung thị trường nào được phép tồn tại. Hợp đồng quyết định điều kiện mua bán và ai có quyền mặc cả. Phá sản xác định điều gì xảy ra khi con nợ không trả được. Thực thi bảo đảm các quy tắc kia được tuân theo. Điểm sắc bén của lập luận nằm ở chỗ mỗi trụ cột đều có thể bị bẻ lái. Khi quyền sở hữu trí tuệ được mở rộng quá mức, khi cơ quan chống độc quyền yếu đi, hoặc khi điều khoản hợp đồng nghiêng hẳn về phía doanh nghiệp lớn, hệ thống sẽ thưởng cho người đã có lợi thế sẵn. Cuốn sách vì thế không chỉ mô tả bất công, mà chỉ ra cơ chế pháp lý khiến bất công trở nên bền vững. Thứ ba, sự chênh lệch giữa lương lao động và thu nhập của giới tinh hoa phản ánh một nền kinh tế bị lệch giá trị. Cuốn sách dành nhiều chú ý cho câu hỏi vì sao tiền lương của đa số lao động trì trệ trong khi thu nhập của CEO, nhà đầu tư và nhóm trên cùng tăng rất mạnh. Wright phản đối quan niệm cho rằng mỗi người được trả đúng với giá trị tự nhiên của mình trong thị trường. Ông cho rằng mức lương và quyền thương lượng không chỉ phụ thuộc năng suất cá nhân, mà còn phụ thuộc vào cấu trúc quyền lực của thị trường lao động. Khi công đoàn suy yếu, cạnh tranh giữa người lao động tăng lên và các chuẩn mực bảo vệ tiền công bị nới lỏng, phần lợi ích sẽ dồn nhiều hơn vào chủ sở hữu vốn. Lập luận này giúp người đọc hiểu bất bình đẳng không chỉ là vấn đề đạo đức, mà còn là hệ quả của luật chơi phân phối giá trị. Cuốn sách cũng cho thấy khi tiền lương không theo kịp năng suất hoặc chi phí sinh hoạt, nền kinh tế sẽ mất khả năng nâng đỡ tầng lớp trung lưu. Vì vậy, Wright xem khủng hoảng thu nhập không phải là chuyện phụ, mà là dấu hiệu của một hệ thống đang phân phối thành quả tăng trưởng theo hướng ngày càng thiên lệch. Thứ tư, tiện. Vận động hành lang và phán quyết như Citizens United làm méo mó nền dân chủ kinh tế. Một chủ đề quan trọng khác của cuốn sách là mối quan hệ giữa quyền lực kinh tế và quyền lực chính trị. Wright lập luận rằng khi tiền bạc có thể mua ảnh hưởng, các quy tắc thị trường sẽ không còn được viết vì lợi ích chung. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các tập đoàn lớn, giới tài chính và hệ thống vận động hành lang trong việc định hình luật thuế, quy định lao động, chống độc quyền và chính sách công. Những phán quyết như Citizens United được ông xem là biểu tượng cho tình trạng tiền có sức nặng quá lớn trong chính trị, khiến tiếng nói của đại đa số bị loãng đi. Điều đáng chú ý là Wright không xem đây chỉ là vấn đề minh bạch hay đạo đức cá nhân, mà là một cơ chế cấu trúc. Nếu người có nhiều tiền cũng có nhiều khả năng tác động đến luật, thì họ sẽ tiếp tục tạo ra các luật thuận lợi cho chính mình. Từ đó, cuốn sách kết nối bất bình đẳng kinh tế với suy yếu dân chủ, cho thấy hai hiện tượng này nuôi dưỡng lẫn nhau. Độc giả vì thế hiểu rằng phục hồi thị trường công bằng cũng đồng nghĩa với việc khôi phục tính đại diện của hệ thống chính trị. Cuối cùng, giải pháp của Reich là tái cân bằng quyền lực, không phải loại bỏ chủ nghĩa tư bản. Điểm khác biệt của Saving Capitalism nằm ở chỗ nó không kêu gọi xóa bỏ chủ nghĩa tư bản, mà kêu gọi sửa lại cách nó vận hành. Reich chủ trương phục hồi quyền lực đối trọng của xã hội dân sự, người lao động, người tiêu dùng và cử tri để thị trường không bị thao túng bởi thiểu số giàu có. Các giải pháp ông gợi ý xoay quanh việc siết chống độc quyền, cải tổ tài trợ chính trị, sửa luật thuế, tăng cường bảo vệ lao động và dùng nguồn lực công để tạo cơ hội thực chất cho đa số. Tư duy của ông là thực dụng hơn là cực đoan. Thay vì tranh luận trừu tượng về việc nhà nước lớn hay nhỏ, ông đặt trọng tâm vào câu hỏi những quy tắc nào cần được viết lại để tăng công bằng và cơ hội. Chính cách tiếp cận này làm cho cuốn sách có giá trị như một bản chẩn đoán lẫn bản đồ cải cách. Người đọc không chỉ thấy hệ thống đang lệch ở đâu, mà còn thấy vì sao cải cách phải xuất phát từ việc tái phân bổ quyền lực, chứ không chỉ từ những khẩu hiệu chung về tăng trưởng hay tự do kinh doanh. Kết luận, Saving Capitalism for the Many, Not the Few phù hợp nhất với những ai quan tâm đến kinh tế học, chính sách công, bất bình đẳng thu nhập, vai trò của doanh nghiệp lớn trong chính trị và tương lai của tầng lớp trung lưu. Đây là cuốn sách đặc biệt hữu ích cho sinh viên, nhà nghiên cứu, nhà báo, người làm chính sách và độc giả muốn hiểu vì sao nền kinh tế Mỹ ngày càng tạo lợi thế cho số ít. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn thị trường như một hệ thống luật lệ có thể sửa đổi, thay vì một cơ chế tự nhiên bất biến. Giá trị trí tuệ của nó là nối bất bình đẳng kinh tế với quyền lực chính trị trong cùng một khung phân tích nhất quán. So với nhiều cuốn sách cùng chủ đề chỉ dừng ở việc than phiền về chênh lệch giàu nghèo, Reich đi xa hơn khi chỉ ra các trụ cột pháp lý của chủ nghĩa tư bản và cách chúng bị thao túng. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ phê phán hiện trạng mà còn cung cấp một cách đọc có cấu trúc để hiểu vì sao cải cách phải bắt đầu từ việc viết lại luật chơi. Nếu bạn muốn ủng hộ Robert B. Reich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!